Hàng đó này ha, rồi cho trong lát nữa nhiều quá, đợt sau nữa nếu còn cho tôi ghi, chứ bây giờ nó cũng bắt đầu nó khó nhớ. Từng từ trái qua phải đi, nói câu hỏi của mình lên, tôi trả lời chung, mời mời người bên trái trước, ngắn gọn đi quý vị. Rồi đó. Tiếp tục nói đi, hỏi đi, chứ chưa chưa thấy câu hỏi. Rồi, cảm ơn. Một lát nữa. Mời câu hỏi khác, tiếp tục. Dạ, câu này cho xong rồi qua cái vị bên này. Dạ, nếu mà không to một lát nữa tôi lặp lại, chứ bây giờ không có máy, không ai lấy máy chạy đi kịp. Đừng mất thời gian, nói giùm đi. Rồi, cảm ơn. Qua tới cô kia. Dạ, ngắn gọn, càng nhanh càng tốt. Rồi, mời nói giùm.
Dạ.
Hết chưa? Tôi nghe câu hỏi rồi. Nếu nhiều đó là đủ rồi, phải không nào?
Dạ.
Qua tới người kế bên cạnh.
Dạ, dạ Nam Mô A Di Đà Phật, bạch thầy. Giả sử nếu như mà Phật tử ở vùng hẻo lánh, mà ở đó chỉ có một vị thầy, nhưng mà hiểu rằng vị thầy đó đạo đức hơi kém, thì bổn phận của Phật tử sơ cơ đó với vị thầy như thế nào, thưa thầy?
Tiếp tục dùng đưa qua bên trái giùm ai có chính giữa đó, cho mau mau cho hết câu hỏi, mình bắt đầu thảo luận rồi mình đợt hai nữa quý vị, tới hết giờ. Cô đó, bây giờ tới phiên cô đó. Tiếp tục. Còn một người nữa thôi, một người nữa thôi để giành đợt thứ hai. Không phải thầy đâu, bạn thầy đó, không phải thầy, hiểu lầm rồi. Thầy có đâu dữ vậy. Rồi, giờ bây giờ mình tạm ngưng câu hỏi đi quý vị, ai có thì đợt thứ hai. Ủa cô nữa ha, ủa nhiều quá, bây giờ sao bây giờ nhiều thêm nhiều quá. Thôi hai nữa thôi, duy nhất rồi để đợt thứ hai. Thôi bây giờ đạo hữu nam tên nói trước rồi, cô này trước sau, nói đây. Yeah. Rồi, cảm ơn, rồi, nhờ tới cô. Yeah. Rồi, thì đúng rồi, dạ, yeah. Bây giờ cho tôi giải đáp chung hết những câu hỏi này, tôi tóm tắt mấy câu hỏi này ha. Người sẽ hỏi về, người thì biện minh rằng là có sự kiện chư tăng ở nước ngoài về Việt Nam hoằng pháp chứ không phải là không. Thứ hai đó là nếu mà có những cái vị tăng ni thiếu thốn thì làm sao để giúp cho nó hữu hiệu. Rồi có vị thì hỏi địa chỉ Phật Việt hay Đức Nha Trang. Rồi có vị thì hỏi thì bây giờ nếu mình ở những cái địa phương hẻo lánh, chùa ở địa phương mình, các cái vị tăng ni ở địa phương nó hơi kém một chút xíu, đạo đức kém thí dụ, thì bây giờ Phật tử phải làm sao. Rồi kế nữa là làm sao để mình có thể kiểm soát cái sự phát hành kinh sách một cách lan tràn bừa bãi, mà trong đó có thể là xen lộn những cái băng sách nó rất là sai hay là nó lầm lẫn ví dụ. Rồi câu nữa là muốn ủng hộ ha, muốn ủng hộ gì quên rồi, rồi mà làm sao để khuyên Phật tử là mà cái gì tu hành mà bị trở ngại cho vấn đề tình cảm rồi đó, làm sao để mà ủng hộ cho cái gì đó họ trở ngại vượt qua được những cái tình cảm đó, làm sao để giúp cho những cái người Phật tử mà có dính líu, ví dụ thì có dính líu hay là gian díu hay dính líu tình cảm thì với người xuất gia đó, làm sao để can gián hay là ủng hộ để cho họ đừng có làm như vậy nữa. Rồi dĩ nhiên hai câu cuối cùng là làm sao cho tu thành mau thành chánh đẳng chánh giác. Và một cái yêu cầu cuối cùng là khi nói về các cái bậc tam bảo đó, thì có nói về thế gian trụ trì tam bảo rồi, nhưng mà chưa nói về vấn đề xuất thế gian trụ trì tam bảo với lại xuất thế gian tam bảo với lại đồng thể tam bảo thì đúng. Quả thật là tôi không có thể nào nói hết tất cả mọi thứ chi tiết được, thầy thì giờ ít quá. Thì bây giờ nói trở lại rất là nhanh. Quả thật là tôi bỏ lướt qua cái vấn đề mà đồng thể tam bảo với xuất thế gian tam bảo, tại vì nó không có gần gũi với những cái đề tài khác mà mình đang muốn nói nặng hơn đó, cho nên lướt qua chỗ đó. Thực ra thí dụ mình nói đó, tự tánh tam bảo hay là đồng thể tam bảo cũng là một cách nói khác mà cũng là một thứ thôi. Thì tự tánh tam bảo tức là Phật tánh của mình, là tự tánh hồi nãy mình nói đó, Phật là giác ngộ, Phật là tánh giác ngộ, Pháp là tánh giải thoát, Tăng là tánh thanh tịnh. Thì thí dụ những cái đó là cái đức tính, là cái công đức, chứ nó không phải là có một cái ông Phật đại biểu cho cái tam bảo đó. Cái tam bảo đó là một cái khái niệm chứ không phải là một cái nhân vật. Cái tam bảo mà có nhân vật, có hình tượng là chỉ có thế gian trụ trì thôi. Với lại dĩ nhiên là có xuất thế gian tam bảo thì đương nhiên mình nói như Đức Phật, thí dụ như Phật thì mình nói là có pháp thân ha, rồi hóa thân ha, rồi cái gì nữa, ứng thân. Ứng thân là Đức Phật lịch sử, Thích Ca Mâu Ni là ứng thân. Thì Bồ Tát thì có Di Lặc, còn Thanh Văn thì có Xá Lợi Phất, thí dụ đó là ứng thân tam bảo có trên thế gian này. Nhưng mà cái đó là phần thế gian, xuất thế gian tam bảo và ứng thân tam bảo. Còn bây giờ mình nói thế gian trụ trì tam bảo thì qua mình có nói rồi, nó kỹ rồi đó. Phật là Phật tượng, pháp là kinh điển, tăng là tăng đoàn hiện tại. Còn đây người kém kẻ giỏi, người hay kẻ dở, thí dụ. Rồi cho nên cái đề tài này nó là một cái loại giáo lý có tính cách giáo khoa đó. Mình nói sơ qua, không có nói kỹ. Tại vì thì giờ mình nói đầu tư vào những cái chuyện cụ thể nhiều hơn. Và xin trả lời ngắn, rất ngắn cho đạo hữu muốn tu thành chánh giác. Thầy không biết hỏi trả lời, tại thầy cũng chưa nói, chưa tu được cỡ đó. Thành ra thôi đấy, đạo hữu đi về tìm thầy khác hỏi giùm đi, chứ thầy chịu thua rồi. Dạ, vì cũng biết thì cũng biết, nhưng mà tu chưa nói cho nên thành ra thôi, không có trả lời nổi câu hỏi này. Thật ra mà nói đó, trong khi nãy mình nói thì quý vị có vẻ hứng thú, nhưng mà thật cái đề tài này nó không đến nỗi là mình có thể đem ra nói trong vùng quần chúng được nhiều. Cái chuyện mà thỉnh thoảng có một vị ni dính mắt với một nam Phật tử, hay là đôi khi có một vị tăng mà dính mắt với nữ Phật tử đó, rồi sinh ra cái chuyện đó là thất bại đời tu của họ, họ phải thối bước ra ngoài. Chuyện này thì cũng phải trải qua năm dài tháng rộng thì mới biết được, chứ không phải nó xảy ra hoài mỗi tháng mỗi năm đâu, hay là chùa nào cũng có đâu. Thành ra quý vị nhiều khi không biết, mà đã không biết là thôi, chứ cũng bày ra nói cho nó biết. Thành ra nhiều chuyện rộn ràng, đã không biết là thôi chứ cũng bày ra cho biết nữa, rộn ràng. Nhưng mà ví dụ như mà lỡ trường hợp nó có xảy ra trong chùa dùng của mình thì đương nhiên cái gì trụ trì đó ông sẽ lo, mà lỡ như ông trụ trì nó bị thì sao? Chứ cái đâu có phải hệ trụ trì là không nhất định ông bị đâu, thế nào? Cho nên cũng mà cái đó thầy chưa, thầy chịu thua rồi. Nếu mà trường hợp đó mình chịu thua rồi, thật ra mà nói thì nói rằng cứ để phó mặc cho nhân duyên đưa đấy, nó phải sao chịu vậy thì có khi cũng là như vậy, chứ cũng khó có thể mà ai nhảy vô tới can thiệp được. Nhưng Phật tử trong chùa đó là có khả năng làm một số chuyện, một số thôi. Tại vì khi mà người ta đã lâm vô con đường đó rồi, họ cũng khôn lắm cái gì không, họ cũng tinh vi, họ cũng kín đáo, họ cũng nhảy rào, họ cũng này kia lắm, chứ đâu phải dễ mà lộ ra cho mọi người thấy và biết đâu. Nhưng mà nếu mà lỡ như mình thấy mình biết được, mình nắm bắt được hiện tượng thì sao? Lâu lâu rồi nó có gì nó rớt xuống rồi. Thì thưa quý vị, thật sự mà nói, nếu mình có cái duyên, nếu mình có cái duyên, hay là nếu mình có cái nợ mà mình lại bị phải biết những cái chuyện như vậy đó, thì mình nên bàn với nhau một số vài ba người sáng suốt, cẩn trọng, đừng có hồ đồ hỗn độn, đừng có lo chặn đường mắng chửi đồ cứu thế gian, là không phải đâu nè, không ích lợi gì đâu, đúng không? Mà cũng phải đem kéo người ta ra giảng pháp rồi nó tự nhiên nó hết đâu, nó ngộ đâu. Cái khi mà nó đã xin lỗi, nó đã yêu rồi là nó đâu còn không biết gì sáng suốt nữa đâu. Nó đâu có còn nghe giáo lý gì cũng vô ích không được gì đâu. Tất nhiên là mình không có thể đưa một ví dụ cụ thể nào ra đây để bàn, thành ra cũng khó nói chung chung thôi chứ không có nói cụ thể được. Nhưng mà trong cuộc đời tu của thầy đó, khi nãy quý vị nghe không, chết là chỗ này nè, tôi nói tại đây mà cũng còn người nghe hiểu lầm nữa thì làm sao vậy? Mai mốt mà ra khỏi cái phòng này còn hiểu, còn nhân lên có 10 lần nữa là chết. Trong cuộc đời của tôi đã phải can gián những bạn đạo của mình, mà nhất là có một vài người bạn rất thân, chí thân, chết sống với nhau, huynh đệ cùng tu, mà mình giúp cho ông thoát được 19 lần nạn, chứ không phải là tôi bị 19 lần nạn đâu. Tôi đâu có tài giỏi như vậy, nếu 19 lần chết liền đó. Nếu 19 lần chết liền chứ không còn đâu. Nhưng mà điều ý là nó có những cái vị họ rất là nhiệt tình tu hành, chí tâm tu hành, nhưng mà sau gặp cái nạn đó hoài. Không? Có thể là không phải ông ta muốn, nhưng mà người ta cứ muốn, người ta cứ đeo, người ta cứ phá, người ta cứ dính, người ta cứ tìm cách để mà xô cho được. Thì cũng mê cái sắc tướng thôi. Mê cái sắc tướng thôi. Nó khổ cuộc đời là trong người tu lại có nhiều người có sắc tướng. Mà cái sắc tướng đây là sắc tướng dưới con mắt của mình thôi. Ở quan quý vị đồng ý không? Cái đẹp đó là thẩm định bởi cái thẩm mỹ cá nhân, bởi cái cảm quan cá nhân. Cũng cái người đó thì mình thấy bình thường, nhưng mà cái người kia họ gọi lại, họ dồn thấy là đẹp. Nó khổ cuộc đời ấy là cái cô thiên kim tiểu thơ, tại sao không có chịu chọn chồng ở đâu, vô trong chùa mà chọn cái ông ấy là dạng kim hòa thượng của mình, phải không? Tại phá người ta điêu đứng như vậy là sao? Nó cũng là cái quá gì lạ vậy ra nè. Nhưng mà trường hợp đó là tiểu thuyết, nhưng mà thực tế cuộc đời sống này nó vẫn có chứ không phải không.